Thì hôm nay sư sẽ nói về cái đề tài ngã mạn. Chiều có người hỏi bình thường mình học đạo Phật thì mình nghe chữ ngã mạn thì có khi mình hiểu, nhưng người bình thường bảo ngã mạn chẳng ai hiểu cả, chẳng ai hiểu ngã mạn là cái gì cả. Ngã mạn thì cái người ngay cả người học Phật cũng chưa chắc đã hiểu ngã mạn. Bây giờ hỏi ngã mạn là gì, đa phần mọi người, sư dám chắc một điều là mọi người ở đây chỉ nói là ngã mạn là kiêu căng, đúng không? À, để đi chùa thỉnh thoảng bàn nhau cái bà ấy ngã mạn lắm. Thì mình chỉ hiểu mỗi một cái vế thôi, ngã mạn là kiêu căng. Đấy, ngay như mình ấy, là cái người học Phật mà mình còn hiểu như vậy, thì cái người người bình thường, người ta có khi cả đời chưa bao giờ người ta nghe chữ ngã mạn cả. Em mình phải hiểu đúng cái chữ ngã mạn. Hôm nay sư sẽ nói về cái chữ ngã mạn nhé. Ngã mạn kiêu căng nó chỉ là một vế của ngã mạn thôi, không phải là tất cả. Ngã mạn tiếng Pali là mana, nó bắt nguồn từ gốc ma, từ chữ ma ghép ma nghĩa là gì? Nó là sự so sánh. Ngã mạn là sự so sánh giữa mình với người, so sánh là mình bằng người, mình kém người hoặc mình hơn người, cái sự so sánh đó gọi là ngã mạn. Khi mình so sánh nhau, mình kém người, mình bằng người hoặc mình hơn người, thì lúc đó nó sẽ khởi sinh ra hai cái hệ quả là gì? Một là mình kiêu căng cho mình là hơn người, hai là mình tự ti mặc cảm cho mình là kém người. Cả hai cái đó đều là hai thái cực ngã mạn, chứ không phải là ngã mạn chỉ mỗi là kiêu căng đâu. Đôi khi ở ngã mạn là còn núp bóng khiêm tốn nữa cơ. Hai cái đó, kiêu căng và tự ti, là hai cái ngã mạn, là cái động cơ mà thúc đẩy đằng sau tất cả mọi hành động, mọi lời nói và mọi suy nghĩ bất thiện của mình. Nó vậy, ngã mạn là một cái gì đó rất là sâu, một cái bất thiện rất là sâu. Ngã mạn là nguồn gốc của tất cả mọi đau khổ, nguồn gốc của tất cả mọi bất thiện. Vì vậy nếu mà mình là người người theo đạo Phật ấy, thì mình phải hiểu cái ngã mạn. Ngã mạn nó rất là sâu, đến mức mà chỉ một vị thánh tăng A La Hán đắc đạo hoàn toàn mới có thể triệt tiêu được ngã mạn. Còn ba tầng thánh đầu vẫn chưa thể nào động chạm được cái ngã mạn đó. Vậy là nó rất là sâu. Cái người mình tu tập ấy, mà mình không hiểu được cái ngã mạn này, mình không biết nhìn ra nó ấy, thì đa phần là mình sẽ tu sai hết. Ngay ở trong cuộc sống mình bình thường, ví dụ mình không là người tu tập chăng nữa mà mình cũng không hiểu về cái đó, thì cuộc sống mình nó vẫn rất là si mê, nó rất là tăm tối, mà đôi khi mình không biết là tại sao mình như thế. Khi mình hiểu kỹ được cái đó thì mình sẽ sáng ra được rất là nhiều. Trước hết là mình hiểu bằng kiến thức lý thuyết đã, mình hiểu thế nào là ngã mạn, cái thể hiện của nó như thế nào, cái nguyên nhân là cách mà đoạn diệt nó, tất cả những cái đó mình phải biết trước đã. Không biết được những thứ đó thì mình tu mù quáng lắm. Rất nhiều người tu một thời gian ấy, thấy ngã mạn tăng lên, thấy kiêu căng hơn rất nhiều, thấy mình hơn người rất nhiều, chẳng thấy giảm cái gì nào cả. Rõ ràng là tu sai. Tu càng tu nó phải càng bớt ngã mạn chứ, càng bớt cái tôi chứ. Càng tu cái tôi nó càng to đùng lên, thấy mình là cái gớm của vũ trụ, chắc chắn là tu sai rồi, không phải tu đúng rồi. Người này chắc chắn là theo đường tà chứ không phải là theo đường chánh. Mình mới để ý mà xem, một số người ấy, khi mới đến chùa, mới biết đạo Phật ấy, thì rất là khiêm tốn, hiểu không? Cái này em chưa biết, cái kia em chưa biết, rất là chịu khó học hỏi. Đi bắt đầu một thời gian, bắt đầu thành người cũ rồi, thành ma cũ rồi. Nên bắt đầu là đi tu thiền một vài khóa rồi, là bắt đầu thấy mình rất là to, thấy mình là tu rất là cao rồi, và nhìn người khác với một con mắt rất là coi thường. À, đôi khi nghĩ mình dù tu rất là cao, nói ra là nói pháp không rồi, nói ra là dạy người ta thôi. Cái đó là ngã mạn, kiêu căng. Mình có cái bệnh ấy không? Chẳng có ai không có cả. Con người không có ai là không có ngã mạn. Có điều người ta chỉ hơn kém nhau ở chỗ có nhìn ra đó là ngã mạn hay không. Người ta chỉ hơn nhau chỗ đó thôi. Con người ta không có ai là không có kiêu căng, không có ai là không tự ti mặc cảm cả. Chỉ có điều là mình biết được hay không, và mình giảm đi hay không. Bây giờ gặp một con đường kiêu căng ngoài đường mình có ghét không? Rất là ghét. Một người tham thế chắc mình đã ghét rồi nhé. Có khi mình thấy là bình thường. Ví dụ như cái anh này anh ấy đi làm tối ngày, không? Thực ra là rất tham tiền, nhưng mà mình với cả xã hội bảo anh này rất là chăm chỉ, phải lấy anh ấy, lấy người ấy lo được cho mình, rất là chăm chỉ. Nhưng mà thực ra là tham, nhưng mà người ta lại thấy cái đó là tốt, không phải là xấu. Hoặc là một số cái tham người ta thấy rất là tốt, dính mắc với vợ con chẳng hạn, với gia đình chẳng hạn, anh này rất thương vợ thương con, không? Ghen tuông chẳng hạn, ghen tuông, người ta yêu mình người ta mới ghen. Đâu có nghĩ đấy là tham, đâu có nghĩ đấy là dính mắc. Có khi người ta không ghét đâu. Thế nhưng mà ngã mạn thì ai cũng ghét, kiêu căng ai cũng ghét. Đứa con nó ăn tham mà không sao cả, cha mẹ có khi là rất là cũng thương con, thấy cũng không có là vấn đề gì cả. Thế nhưng mà bây giờ con kiêu căng kiêu ngạo, láo với cha mẹ, ghét ngay lập tức. Mình cũng thế, ra ngoài đường ví dụ gặp một người nào nó kiêu căng, họ vênh mặt, họ nhìn mình nửa cái mắt mình rất là ghét. Bạn học cũng thế, cậy mình giỏi hơn người mà coi thường người khác là mình rất là ghét, ai cũng ghét cả. Nên cái kiêu căng là cái mà mình dễ bị ghét nhất. Có những người mà cái kiêu căng nó thể hiện ra nét mặt, thể hiện ra tính cách, mới gặp nhìn nó thấy ghét rồi. Nó hiện lên là ngay trên trán ấy. Nó gặp một cái thôi không cần biết ông này tên là gì, không biết ông ở đâu đến, không còn biết, chưa bao giờ gặp, nhưng mà nhìn nó thấy ghét rồi. Có bao giờ mình như thế không? Chắc chắn là có. Có những người mình nhìn mình thấy ghét rồi mà mình không biết tại sao. Nhưng mà thực ra nếu mà nhìn kỹ trong tâm mình biết con người này rất là kiêu căng, nó thể hiện ra ngoài nét mặt. Nhưng mà kiêu căng là việc người ta, tại sao mình lại ghét? Tại sao? Đấy là một thôi. Là bởi vì cái kiêu căng nó động đến cái bản ngã của mình nên mình ghét. Động đến cái bản ngã của mình. Người ta kiêu căng với mình tức là mình kém người ta. Người ta coi mình kém người ta, đâm ra mình sân lắm, mình ghét lắm. Thế nên có những người rất ghét những người ngã mạn. Chuyên môn bạch đi cái ngã mạn người ta, chuyên môn tìm cái ông này rất là ngã mạn, cái bà kia rất là ngã mạn. Nhưng mà trong lúc mình nói cái đó mình không biết mình đang rất ngã mạn. Mình đang rất ngã mạn. Còn một vị thánh tăng, chẳng hạn một vị thánh tăng A-la-hán, hết hoàn toàn ngã mạn này. Nó không coi đấy là, thấy chuyện đó rất là bình thường. Vị không coi là một vấn đề gì cả, rất là bình thường, thấy chấp nhận rất là bình thường. Cái đó cũng là một bản chất của con người, cũng giống như là khi mà người đó từ bi, người đó bố thí, người đó ngã mạn, giống y như nhau. Đó chỉ là những cái tâm mình chưa nhìn thấy thế được. Mình nhìn thấy một cái người ngã mạn mình cảm thấy như là cái gai đâm vào thịt mình ấy. Mình tức mắt lắm, mà mình cứ càng thấy ghét những người ngã mạn ấy, là xem lại có khi mình đã ngã mạn rất là nhiều, đúng không? Ngã mạn nó thể hiện như thế nào? Khi mình so sánh mình với người thì tất nhiên là mình so sánh mình sẽ thấy mình bằng người, mình hơn người, mình kém người. Khi mình so sánh như thế thì bao giờ ấy, nó cũng nảy sinh ra một cái là ví dụ như mình hơn người là mình thấy kiêu căng liền, kiêu căng ngay lập tức, là mình thấy coi thường người ta ngay lập tức, mình cảm thấy người ta rất là thấp kém, mình cảm thấy kém người, tự nhiên mình cảm thấy tự ti mặc cảm. Nếu mình cảm thấy bằng người mình cũng bất an, mình cũng không cảm thấy bình an một tí nào cả. Do vậy bất cứ một sự so sánh nào là cũng đều là nguồn gốc của đau khổ, nguồn gốc của phiền não. Bây giờ ấy, có một người nào mình gặp mà mình không hề so sánh không? Nếu mình không hề so sánh ấy, là mình sẽ thấy tâm mình rất là khác. Nếu gặp một người đầu tiên, tôi nhìn, tôi chưa bao giờ gặp người đó mà tâm không hề khởi lên sự so sánh giữa mình với người ta, thì mình cảm thấy rất là nhiều tâm từ với người ta. Mình cảm thấy chấp nhận được một người ta một cách hoàn toàn, và mình hoàn toàn không có một ác ý gì, không có một thành kiến gì với người ta cả, đúng không? Và lúc đó mình rất hiểu người ta, và lúc đó tâm mình hoàn toàn là tâm thiện, cái mối quan hệ rất là tốt đẹp. Thế nhưng mà chỉ cần có một cái thành kiến đó nó khởi lên, tức có một sự so sánh là thành kiến khởi lên liền. Mình so sánh cái con người này không bằng mình, cái người này không xinh đẹp bằng mình, cái con người này trông không chính nghĩa bằng mình, con người này không biết đạo bằng mình, con người này nói chung là không giàu bằng mình, không nhiều tiền bằng mình, không được mọi người kính trọng bằng mình. Ngay lập tức là tất cả cái gì mình nhìn người ta là mình cũng đều thấy kém cả, kể cả những mặt tốt người ta mình không nhìn thấy, mình chỉ thấy là con người này rất là thấp kém, ti tiện, cái gì cũng kém mình cả, và cái gì mình cũng đúng mà cái con người đó cái gì cũng sai. Khi mình cảm thấy hơn người ta là cái gì mình cũng thấy mình đúng, và cái gì người ta cũng là sai, đúng không? Nhìn lại tâm mình có đúng thế không? Và bao giờ mình cũng cho mình cái quyền là phán xét người ta, có quyền là chỉ trích người ta, có quyền dạy bảo người ta. Còn khi mà mình nhìn một người khác thì thấy người ấy xinh đẹp hơn mình, xinh đẹp hơn mình, đi cái xe đẹp hơn mình, hoặc là giàu có hơn mình, tự nhiên trong lòng mình tự ti hẳn này, mình cảm thấy sao mình quê mùa thế, mình cảm thấy sao mà mình xấu xí thế, tự nhiên là mình ngượng ngập và mình thấy mặc cảm liền, mình cảm thấy không tự tin liền, khi nói ra mình cũng rón rén, nói chuyện mình cũng rón rén, không dám thể hiện một cái gì cả. Đấy, đó gọi là tự ti mặc cảm. Đấy, cảm giác thua thiệt đó làm cho mình không có tự tin. Cảm giác đó làm cho mình cảm thấy thấp kém. Và lúc đó có hai chiều hướng. Một là mình sân với cái người đó, mình sẽ có tâm lý ác quy, cái ông đó ra cái gì đâu, cái đồ đó đồ đi mượn mà, mấy cái đồng bạc đây là cũng đi cướp của người ta. Rồi là nghĩ giàu hôm nay mai nghèo chứ chắc nó hơn được mình, đúng không? Trong tâm mình sẽ nghĩ ra đủ kiểu như thế để cho làm sao, để cho mình cái ngã của mình vẫn phải hơn, tập bên trong vẫn phải hơn. Nó xuất phát từ cái tự ti mặc cảm. AQ, người đã từng đọc chuyện AQ của Lỗ Tấn của Trung Quốc thì biết đấy. AQ là một cái anh chàng rất là nghèo ở trong cái làng đó, nghèo lắm, đâm ra bị tất cả mọi người coi thường, ai cũng coi thường cả. Coi thường nhiều cậu là rất là tự ti. Gặp mấy cái thằng thanh niên, mỗi lần thấy rất hay thích trêu của cậu ấy. Nó trêu xong rồi nó túm cái tóc của cậu ấy. Cậu mới biết rằng nếu mà chửi lại thì thế nào cũng bị đánh, thế là cậu trừng mắt cậu nhìn. Thế mấy thằng kia thì nhìn thấy thế thì nó lại càng trêu. Cậu không biết làm nào, cậu mới lẩm bẩm trong miệng: thứ chúng mày không đáng, thứ chúng mày không đáng. Và cậu quay mặt bỏ đi, cậu nghĩ rằng mình cao thượng hơn chúng nó, thứ bọn chúng nó là mình không đáng để ý đấy, không đáng để tâm đến. Thế bọn kia thì nó biết, À, một hôm nó túm tóc ạ, nó đập đầu vào tường, đập đầu cậu vào tường, nó bảo à, bây giờ thì ai đáng à, ai hơn. Thì cậu kia cậu sợ quá, cậu bảo các anh hơn tôi kém. Xong rồi quay đi, cậu bắt đầu lẩm bẩm trong miệng à, lũ chúng mày là con sâu, làm sao bằng được tao. À, tâm và lúc trước thì rất là buồn, lúc bị đánh thì rất là buồn, nhưng mà khi cậu tự tự nhổ mình như thế thì cậu rất là vui, mặt dương dương à, chúng nó chỉ là con sâu, và lại rất là vui vẻ như bình thường. Thế lần sau chúng nó gặp, chúng nó lại túm cổ chúng nó, động đầu vào tường lần nữa. Nó là bảo bây giờ thì ai là sâu. À, cậu bảo vâng vâng tôi là sâu, tôi là sâu, tôi nhận tôi là sâu. Buồn lắm, lấy đi một đoạn cậu nghĩ không, mình là bố chúng nó, mình là cha chúng nó, không phải là sâu. Và nghĩ như thế là cậu rất sung sướng, và cậu lại thấy cuộc đời tươi đẹp liền. Trong mỗi con người chúng ta đều có một cái thằng AQ như thế. Mình cảm thấy thua thiệt ở chỗ này thì mình phải tìm một cái gì đó cao hơn để mà chứng tỏ à là mình hơn người ta. Có khi mình không nói ra, nhưng mà trong lòng mình à, luôn luôn nghĩ rằng à mình hơn người ta, mình hơn người ta. Đến với đạo cũng vậy, cũng có nhiều người xuất phát từ tâm lý đó đấy. Có những người ở một đời rất là đau khổ, có những người người thấy bình thường chẳng bao giờ đến chùa cả, nhưng mà vợ chồng lục đục đánh nhau ly hôn, rồi là kinh tế khó khăn suy sụp, tự nhiên thấy đau khổ tìm đến chùa, tìm đến chùa mong tìm một cái nơi nào đó để nương tựa, mong tìm một cái nơi nào đó để mà mình bớt cái tâm lý thua thiệt đấy đi. Đến chùa một thời gian bắt đầu là học pháp và bắt đầu là thấy mình hơn người ta, và nhất định là phải hơn. À, mình biết đạo, mình biết giữ giới, mấy thằng kia nó không ra cái gì cả, chúng nó làm sao bằng mình được. Cái ông chồng cũ của mình là cái loại tệ bạc, là cái loại vứt đi. Bây giờ mình biết đạo, mình cao thượng hơn người ta rất là nhiều. Bây giờ mình biết giữ giới, mình còn biết cả hành thiền nữa. Rồi một ngày mình sẽ đắc được quả niết bàn, mình sẽ làm thánh nhân nữa cơ. Và rất là nhiệt tâm, đến chùa rất là nhiều, tụng kinh gia giả đấy, đi hành thiền liên tục. Và lúc đó mình thấy mình rất là cao thượng, mình thấy đối với chúng nó không là cái gì cả. Hoặc là có khi mình là người bị thua thiệt ở trong gia đình, hoặc là ở cơ quan mình bị người ta bị mấy ông sếp người ta hay chèn ép bắt nạt, mình cảm thấy tâm lý bị thua thiệt. Và lập tức là mình khi mình đến đạo, mình tìm đến một cái chỗ, à cái chỗ này ấy, cái ngã mình được dâng cao, cái tôi của mình được thể hiện, và cái chỗ này không có ai cạnh tranh được với mình cả. Đó, mấy người kia làm sao thích đạo bằng mình được. Đó, và rất là nhiệt tâm đến đạo. Người ta không biết rằng ấy, đi như thế càng đi càng xa đạo, đời mình đang tự củng cố cái tôi của mình. Thông thường ấy, khi người ta đè nén một cái cảm xúc nào đó, một cái trạng thái tâm nào đó ở trong tâm mình, là người ta phải làm một cái việc ngược lại ở bên ngoài. Có hiểu không? Người ta làm một cái việc ngược lại bên ngoài. Chẳng hạn khi mình tự ti về một cái vấn đề, hoặc là mình là nghèo chẳng hạn nhé, khi gặp một người giàu mình rất là tự ti, khi gặp một người giàu rất là tự ti, và lúc đó cái thái độ của mình không tự nhiên tí nào cả. Mà mình để ý làm sao, để ý, nếu mình để ý mình sẽ thấy khi mình nói chuyện với một người hơn mình là bắt đầu mình khoe những cái mà người kia không có. Chẳng hạn người đó giàu hơn mình, bắt đầu khoe con của mình, con của mình nó rất là ngoan chẳng hạn. Đấy. Hoặc là mình khoe những cái gì mà người ta không có, mình khoe ra để làm sao, để nó lấn át ngay đi cái tâm lý thua thiệt mà mình vẫn giữ ở trong lòng mình. Đấy. Mình cảm thấy rất là không tự nhiên trong lúc đó. Có bao giờ mình thấy thế không? Có chứ, có rất nhiều. Rồi khi mình kiêu căng với người khác thì sao? Cái người kiêu căng với người khác ấy, trong lòng người ta vẫn sợ, trong lòng người ta vẫn lo sợ. Người ta lo sợ gì? Người ta lo sợ là đi được kêu như thế nhưng không biết là mình có hơn người ta thật không, không biết cái người kia người ta có thực sự người ta nhìn thấy mình hơn người ta không, và trong lòng rất lo sợ cái chuyện đó. Có những người có quyền có chức ấy, là người ta rất sợ người khác không biết họ có quyền có chức. Ngài Ujjayika này kể một chuyện là thường khi Phật tử đến đảnh lễ ngài ấy, thì ngài ấy hỏi anh là ai, rồi hỏi tên để mà tiện xưng hô. Nên có ông này ông mới đến, ông đến cùng mọi người. Khi mà ngài hỏi anh là ai thì ông kia ông vênh mặt ông nói to: tôi là một bộ trưởng. À, rất là lố bịch, một con người rất là lố bịch, người ta chỉ hỏi cái tên của mình thì mình phải nói ngay ra một cái chức vụ: tôi là bộ trưởng. Và ngài nói là cái ông rất sợ, trong cái cách hành xử của ông ấy là trông thấy ông rất sợ người khác không biết ông là một nhân vật quan trọng. Có khổ không? Lúc nào mình cũng sợ người khác không biết mình là một người quan trọng, luôn luôn phải giữ một cái tôi của mình trong đó, rất là khổ. Đi đâu cũng phải khoe ra, đi đâu cũng phải, thậm chí có người đi đâu cũng phát cái cạc visit, đi đâu phát cũng danh thiếp in rất to, cái tên mình thì in nhỏ, thế nhưng mà cái chức vụ thì in rất là lớn. Đi đâu cũng phải phát cái danh thiếp ra mới chịu được. Hoặc là để ý mà xem, khi mà mới gặp nhau nói chuyện là người ta hay khoe cái chức của người ta lắm. À, tôi là ABC đó, tôi làm việc chỗ này chỗ nọ, tôi chức trưởng phòng, tôi chức cục trưởng, chức này chức kia, là bao giờ người ta cũng phải gián tiếp hoặc là trực tiếp nói ra bằng được cái đó mới chịu được. Còn chưa nói ra được cái đó là người ta chưa yên. Để ý có đúng hay không? Hoặc là có những lúc nói chuyện, tại sao mình nói rất nhiều về bản thân mình? Do cái ra quán bia mà xem. Ra quán bia hoặc chỗ nào đông đông người mà mọi người hay tụ tập, mình sẽ thấy á, có những người ta nói rất nhiều về công việc, mà thực ra đến cái chỗ đó có liên quan gì đến công việc đâu, nhưng bởi vì người ta nói đến công việc thì người ta mới thể hiện được cái vai trò của mình. Đấy, tôi làm cái việc đó rất quan trọng, cái vai trò của tôi như vậy, cái quyền của tôi như vậy. Có người gặp ai nào cũng khoe đây: tôi quen ông này, tôi quen ông kia, toàn ông rất to, toàn ông rất lớn. Tôi nói một cái là được ngài: cái việc này có vấn đề gì, tôi quen cấp này cấp nọ. Tại sao nói như thế? Thì cái ngã của mình nó mới được nâng cao, mình mới thấy mình là một người nhân vật quan trọng. Rất là khổ đúng không? Rất là khổ, lúc nào mình cũng phải giữ một cái như thế, lúc nào mình cũng có một nỗi sợ hãi, nỗi sợ người ta không biết mình là quan trọng. Đi đâu mình cũng phải mang một cái rất là nặng trịch như vậy, có phải khổ không? Tại sao mà có những người giàu có hoặc là nổi tiếng mình cũng phải đu theo, đu theo để ăn bám, để được dựa cái hơi nổi tiếng. Thế nên bên cạnh những người nổi tiếng ấy, là có rất nhiều kẻ bu theo, rất nhiều kẻ bu theo. Thì nó bu theo để người ta được nhờ cái hơi đó. Để ý xem mấy cái anh chàng mà diễn viên chẳng hạn, hay mấy anh chàng mà nghệ sĩ hoặc là ca sĩ nổi tiếng, đi đâu đó rất nhiều người xin chụp ảnh cùng. Nếu mà xin chụp ảnh cùng không phải là họ để họ chụp ảnh xong họ về họ cất một góc cho bản thân họ, thì họ mang ra khoe, có khi là đưa lên mạng coi: đấy, tôi chụp ảnh cùng anh này. Làm sao? Bởi muốn cái nhã của mình, cái tôi của mình nó được gắn liền với cái con người đó. Nước nổi thì bèo nổi mà. Do vậy là cái gắn liền với cái một người nổi tiếng thì tức là mình cũng là người nổi tiếng. Đó là tâm lý chung của con người ta. Thì thật là gì? Nhà giàu quý kẻ thật thà. Đấy. Có quyền có chức thì ưa kẻ vào ra tối ngày, ưa kẻ nịnh bợ vào ra tối ngày. Người giàu có thì người ta sợ mất của, nên người ta thích người thật thà. Người làm trong nhà mình hoặc bất cứ ai nhà mình ở mà thật thà là họ rất thích, họ rất ưa, bởi vì họ sợ mất của. Thế còn cái người có quyền có chức ý, là phải ưa kẻ nịnh nọt vào ra tối ngày, là bởi vì có người nịnh nọt thì mới có lúc mà thể hiện cái quyền của mình, cái chức của mình, mới cảm thấy mình là người quan trọng. Thế vì vậy tại sao mà những người có quyền có chức họ rất thích những người nịnh bợ? Vì sao là muốn thăng quan tiến chức là phải biết nịnh, là phải biết đi bằng đầu gối. Nếu mà không biết nịnh thì dù giỏi cỡ nào chăng nữa cũng không thăng quan tiến chức được đâu. Người thăng quan tiến chức ấy, kỵ nhất là nói thẳng, bởi vì nói thẳng hay chạm động chạm đến bản ngã người khác. Mà thăng quan tiến chức nhanh nhất ấy, là phải biết khéo nịnh, khéo tôn vinh cái bản ngã của người khác lên thì người đó sẽ thăng quan tiến chức được, hiểu không? Rất là khổ đúng không? Có mấy người học trò của sư ấy, nói chung là những người nào mà thực lòng theo đạo, những người nào mà hướng về con đường tâm linh đều không biết nịnh cả, đều không biết nịnh. Có một người học trò nói rằng nó không thể nào nịnh được, không thể nào nịnh được. Do vậy là làm việc không thể nào thăng quan tiến chức được, bởi thăng quan tiến chức là phải nịnh, cái tâm mình nó không đê tiện được đến mức đó nên mình không thể nào thăng quan tiến chức được. Cái con người luôn luôn tìm cách củng cố cái bản ngã của mình bằng mọi cách, người ta rất sợ khi mình không làm gì cả. Cái đó là nỗi sợ hãi mà lớn nhất trong cuộc đời một con người. Trong một con người cái nỗi sợ lớn nhất là gì? Nỗi sợ lớn nhất là mình không làm một cái gì cả. Cái nỗi sợ lớn nhất và cái mà làm mình lo lắng nặng nề nhất cũng là cái là mình chỉ lo mình không làm cái gì cả. Mình chỉ lo mình làm cái hạt cát vô danh ở trong cuộc đời. Cái đó là cái mình lo lắng nhất. Cái đó là một cái làm cho tâm mình nặng nề nhất. Bây giờ qua giờ nghĩ thế không? Luôn luôn lúc nào cũng có, từ trong vô thức, từ khi cha sinh mẹ đẻ ra mình đã có cái đó rồi. Bao nhiêu kiếp luân hồi mình đã có cái đó rồi. Và bây giờ khi tu mình tiến đến một cái ngược lại, mình trở thành một không làm cái gì cả, không làm ai cả. Chính vì vậy tu rất là khó, bởi cái đó đi ngược với cả cái tâm nguyện của tất cả mọi người. Tâm nguyện của mình từ bé đến giờ là luôn luôn mình phải củng cố cái tôi của mình, luôn luôn phải để cái tôi mình thật to thật lớn và không bao giờ muốn bị mất cái tôi đó cả. Chính vì vậy khi đi một con đường ngược lại trở thành không một ai cả, không còn cái tôi nữa, nó điều cực kỳ khó. Mình khó là bởi vì trong tâm mình nó luôn chống đối, nó luôn luôn chống lại cái việc đó, nó luôn luôn đi hướng ngược lại cả, là phải luôn khẳng định cái tôi của mình, củng cố cái bản ngã của mình. Củng cố cái nào? Có nhiều người củng cố rất là buồn cười đó. Tại sao mà tóc đang đen tự nhiên phải nhuộm hoe vàng đó. Cho nó khác đó. Cho một người thấy mình nổi bật đó. Cho cái tôi của mình được lớn. Tại sao mấy anh chàng cầu thủ bóng đá ấy, nổi tiếng chưa đủ mà còn nhuộm tóc đủ thứ màu, có người tóc cứ bờm ngựa dựng ngược lên, có ông chọc lốc người đằng sau lại có cái đuôi dài dài, trông rất là kỳ quái. Mà thường những anh chàng nào nổi tiếng thì lại hay làm cái trò kỳ quái nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nổi tiếng là phải muốn nổi tiếng hơn, là phải muốn một cái gì đó nó phải thật đặc biệt, phải gây ấn tượng cho người khác. Tại sao mà giới ca sĩ người mẫu rất hay tạo scandal? Bởi vì scandal người ta mới cả tập trung chú ý đến mình. Cái tâm lý đó mình cũng có. Có điều mình không thể hiện ra đến mức như vậy, hoặc là mình giấu kín ở bên trong. Một cái sự thể hiện khác của bản ngã nữa là mình muốn người khác phụ thuộc vào mình, muốn người khác phụ thuộc vào mình, muốn người khác dính mắc vào mình. Cái đó cũng là bản ngã. Và mình dính mắc vào khác, mình muốn phụ thuộc vào người khác, cái đó cũng là bản ngã. Có một lần sư quan sát thấy có một vị sư này có rất nhiều đệ tử rất là sùng bái vị ấy đó. Mà bất cứ một lời nào vị ấy nói ra là ông cho là đúng, là chân lý, không có gì sai. Ai mà nói ngược lại, ai mà có một ý kiến ngược lại là ghét liền đấy, mà sân liền, và chỉ lấy cái người đó làm tiêu chuẩn thôi. Thì sư mới thấy cái này rất là rất là có vấn đề. Tu mà như thế này rất là có vấn đề. Có vấn đề cả hai bên. Nhà sư nói cái điều đấy ra. Khi nói ra ấy, thì nói chung đều bị phản ứng. Bên nào cũng phản ứng. Cái người được sùng bái cũng phản ứng, bảo vệ cho mình. Và cái người sùng bái người đó cũng phản ứng. Sư mới nói một câu là này: sùng bái là nô lệ về mặt tinh thần. Đức Phật ngày xưa, Đức Phật không bao giờ khuyến khích người khác sùng bái mình. Tại sao đệ tử của Đức Phật lại muốn người khác sùng bái? Ngày xưa ấy có một người mà Đức Phật rất là đẹp. Đức Phật rất là đẹp, tướng mạo rất là oai nghiêm, rất là 32 tướng tốt. Đức Phật một con người trông rất là vĩ đại. Nên người nào nhìn thấy Đức Phật cũng rất là hoan hỷ. Rất là hoan hỷ. Nhất là những người Phật tử nhìn thấy Đức Phật thì hoan hỷ lắm, gặp Đức Phật, diện kiến Đức Phật bao nhiêu lần cũng không chán. Đức Phật nói rằng ấy là gì? Biển không bao giờ thỏa mãn với các dòng sông. Sông chảy bao nhiêu ra biển, biển vẫn không đầy lên, không bao giờ thỏa mãn cả. Lửa không bao giờ thỏa mãn với nhiên liệu. Ngọn lửa đó mình vứt bao nhiêu củi vào nó cũng cháy hết. Phụ nữ không bao giờ thỏa mãn với việc là với việc ân ái và việc sinh con đẻ cái. Người Phật tử không bao giờ thỏa mãn với việc diện kiến Đức Phật, hành lễ Đức Phật, hành lễ bao nhiêu lần, đến bao nhiêu cũng không đủ. Nên Đức Phật là một người rất là tướng mạo, rồi là cái phong thái, rồi là cái đạo đức giới hạnh, rồi là trí tuệ, nó luôn rạng ngời mà thu hút tất cả mọi người. Thế có một cái anh chàng này, anh ấy rất là ngưỡng mộ Đức Phật, và anh ấy thôi bây giờ làm sao mà được ở gần Đức Phật suốt ngày. Thế anh mới nghĩ thôi bây giờ mình xuất ra, mình xuất ra ở chùa Đức Phật ấy, chắc chắn là mình sẽ được gặp Đức Phật suốt ngày. Thế là anh ta xuất ra. Đức Phật biết cái ý định của anh này. Thế nhưng mà biết anh này có duyên lành, thế nên là cái cho anh ấy xuất ra. Thế anh ấy xuất ra, anh cứ đến anh đến mong men ở cốc Đức Phật hoài. Cái buổi thuyết pháp nào anh đến anh ngồi anh ngắm Đức Phật thôi. Anh có lanh quanh lẩn quẩn bên cạnh Đức Phật. Thế Đức Phật cứ để yên như thế một thời gian. Thế xong rồi đến khi thấy đủ duyên rồi, một hôm Đức Phật mới nói: cái thân này của ta cũng như thân của con, nó cũng là xương, thịt, máu, mủ, nó cũng toàn thứ bất tịnh cả. Có cái gì tốt đẹp khi mà con ngồi đây con nhìn ngắm cái thân này. Tốt đẹp hơn cả là mình hãy sử dụng cái thời gian đó mà mình tu tập. Đức Phật bảo là người nào thấy Pháp sẽ thấy Như Lai, thấy Đức Phật. Người nào thấy Pháp thấy Như Lai. Còn nếu mà không thực hành, không thấy Pháp thì ngồi ngay trước mặt ấy, ngồi ngay trước mặt có nhìn đến cả vạn kiếp cũng không bao giờ thấy được Đức Phật cả. Còn người nào tu tập mà thấy Pháp, tức là tu tập mà chứng ngộ được cái chân lý, những cái gì Đức Phật đã chứng ngộ, sống được theo những lời Đức Phật, là người đó đã nhìn thấy Đức Phật. Dù rằng Đức Phật đã nhập diệt rồi, nhưng mình chứng ngộ được chân lý, mình vẫn nhìn thấy được Đức Phật. Còn ngồi ngay trước mặt Đức Phật mà không tu tập, không hiểu Pháp, không thực hành theo lời Đức Phật, cũng không bao giờ nhìn được Đức Phật. Và cái anh chàng đó vì tỳ kheo đó thì nghe là nói là tịnh ngộ, thì đi thực hành, đi vào rừng tu tập, và sau một thời gian đắc quả A-la-hán. Ngay như thế Đức Phật không bao giờ khuyến khích người khác sùng bái mình. Thế nhưng mà lại rất nhiều người muốn người khác sùng bái mình, và đôi khi tìm mọi cách để cho người khác phải sùng bái mình. Có khi họ còn có những cái hành động, có những cái hành động gì để thu phục nhân tâm người khác. Thu phục nhân tâm người khác bằng nhiều cách. Có thể là cái lòng từ bi, hoặc là có thể là một cái sự bố thí, hoặc có thể là một cái lời nói dịu ngọt, hoặc là hoặc là một cái lời nói khuyến khích tôn vinh người ta lên, để làm sao để người ta sùng bái mình. Cái động cơ đó có rất nhiều người có, và đấy cũng là cái bẫy rất nguy hiểm của cái người xuất gia, và kể cả người tu tập nữa. Nhưng mà nếu mà mình muốn sùng bái không đủ, phải có người sùng bái mình cơ thì nó mới đủ. Sẽ có những người rất sẵn lòng đi sùng bái người khác, rất sẵn lòng đi sùng bái người khác, rất sẵn lòng là cái gì cũng đi theo người đó, cái gì người đó cũng là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì xuất phát sự tự ti. Tự ti là mình kém cỏi, tự ti mình không ra gì. Và người đó khi người ta sùng bái một người khác mà cho cái người đó là cao thượng, là thanh cao, người ta sùng bái hết lòng hết dạ, à, thì khi đó cái ngã của người ta, cái bản ngã, cái tôi của người ta được gắn liền với cái người đó. Do vậy là họ sùng bái, họ toàn tâm toàn trí theo người đó, để cái ngã của mình nó cũng lên cao như người đó. Nước nổi bèo cũng nổi là như vậy. Và vì vậy người ta đồng hóa cái ngã của mình, cái tôi của mình với cái tôi của người mình sùng bái. Do vậy khi một người nào đó mà nói động chạm đến cái người mà mình sùng bái thì người ta cũng coi nhạt, nói động chạm đến chính bản thân mình, à, do vậy là họ rất sân. Và cái người được sùng bái, nếu một người nào đó chỉ trích cái người mà đang sùng bái mình, họ cũng sẽ tìm cách bảo vệ người đó. Đó là sự lệ thuộc lẫn nhau, sự nương tựa lẫn nhau để củng cố cái bản ngã của mình. Với một cái thỏa thuận không lời, cả hai đều có một thỏa thuận không lời với nhau, là nương tựa vào nhau, lệ thuộc vào nhau, dính mắc vào nhau để củng cố cái bản ngã của nhau. Trong gia đình cũng thế nhé. Trong gia đình tại sao mình dính mắc với chồng, với vợ mình, à, mình dính mắc đến mức khủng khiếp. Bởi vì sao? Cái sự dính mắc đó làm tăng cường cái tôi của mình. Cả hai người đều có nhu cầu dính mắc vào nhau để tăng cường cái tôi của mình. Nên tại sao có những cặp vợ chồng người ta đánh nhau chí chóe đấy, đánh nhau suốt ngày nhưng không bỏ nhau, rất dính mắc với nhau. Cả hai đều có nhu cầu dính mắc và để củng cố cái tôi của mình. Có những cặp vợ chồng rất là bất hòa với nhau, đánh chửi nhau, nhưng mà ra ngoài vẫn tỏ vẻ là một gia đình rất là hạnh phúc. Họ cùng nhau thỏa thuận để giữ cái bản ngã đó, không cho nó vỡ tan ra. Vẫn rất là khổ đúng không? Một cuộc sống rất là đau khổ. Một cuộc sống rất là đau khổ. Con người ta khổ nhiều như vậy, luôn luôn là gìn giữ cái bản ngã của mình. Như vậy là ngài Ujjayi nó hỏi một câu là như này: cái gì là cái gánh nặng nhất mà con người mang theo trong cuộc đời? Cái gì là cái gánh nặng nhất mà con người mang theo? Đó là cái tôi. Cái tôi là cái nặng nhất mà con người mang theo, không phải chỉ một kiếp, mang theo rất nhiều kiếp. Kiếp này mình có vợ, có con, có chồng, có nhà cửa, có tài sản, các thứ. Khi mình chết đi, mình bỏ hết tất cả, mình chẳng mang cái gì cả, mang mỗi cái tâm đi. Mà trong cái tâm đó là có cái tôi, mình mang cái tôi đi. Mang cái tôi nó rất là nặng, mang hết kiếp này kiếp khác mình vẫn cứ cố mình mang, và nhất định không chịu bỏ. Bởi mang nhiều quá rồi, mình vác nhiều quá trên đầu, mình không có ý thức được nó là một cái gì nặng cả, mà mình đồng hóa mình với nó, mình không dám bỏ. Bây giờ cứ tưởng tượng mà xem, là từ nhỏ đến giờ, từ khi sinh ra, sinh mẹ đẻ ra là mình đã có một cái vòng trên đầu, cái vòng kim cô giống như tôi nữa không ấy. Cái vòng nó cứ bói chặt vào đầu mình rất là đau, nhưng bởi vì đau lâu ngày nó thành quen này, mình không thấy nó là đau nữa, và mình thấy cái đó là của mình. Bây giờ mà có một người bảo đứng lại tôi gỡ ra cho, là mình nhất định không chịu. Nó đồng, mình đồng hóa mình với nó rồi, nhất định không chịu. Con người người ta luôn luôn có một nhu cầu là giữ cái tôi của mình, mà cái nhu cầu rất là mạnh. Cái đó là cái lực mạnh nhất trong cuộc sống của chúng ta, chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Ai cũng có cái nhu cầu khẳng định cái tôi. Người có tiền thì khẳng định cái tôi của mình bằng cái tiền. Người có trí tuệ thì khẳng định bằng trí tuệ, người có quyền thì khẳng định bằng cái quyền. Thậm chí là người biết đạo cũng khẳng định bằng cái biết đạo của mình. Người có kiến thức về đạo, kiến thức khẳng định bằng cái kiến thức đó. Thậm chí có người chẳng có cái gì cũng tìm cách khẳng định. Có một lần có một cái ông anh họ hồi xưa ở dưới quê lên chơi, ông này chữ thì chẳng biết, học thì rất ít, làm người tợ hồ nơi đây mấy đó, nói chung là chẳng có gì để mà đáng khoe. Nhưng mà đến là ông nói rất nhiều về bản thân ông ấy, bởi vì là người khác thì có nhiều cái để khoe, ông không có gì biết nói nhiều. Tôi đặc biệt, không biết đặc biệt cái gì. Tôi thì đặc biệt lắm, không bao giờ ăn được nước mắm, không bao giờ ăn được nước mắm cả. Ấy ấy, đặc biệt thế đấy. Xong rồi lúc này bắt đầu khoe một cái đặc biệt khác nữa. Tôi ấy, ngủ là cứ phải ngủ của mình, có ai ngủ cùng là không thể nào ngủ được. Ấy, đặc biệt thế đấy. Bao giờ đằng sau cũng có một câu ấy, đặc biệt thế đấy. Rất là vô thức, bản thân người đó không hề nhận ra. Ấy, nhưng mà khi mình quan sát kỹ mình thấy à, chuyện rất là buồn cười đó. Người ta cứ phải luôn luôn mà tỏ ra một cái gì đặc biệt người ta mới chịu được. Mình có thế không? Mình có đấy. Đừng có cười người ta, mình cũng có cái đó. Mình luôn luôn tỏ ra một cái gì đó phải đặc biệt, không bao giờ mình chịu là một con người nhạt nhòa không ai biết đến cả. Không cách này cách khác, mình cũng phải có một cái gì cần động đặc biệt. Tại sao mà mấy cái thằng mà trai trai, mấy thằng nhà giàu ấy, tại sao mà nó phải đua xe là nào? Đua xe thì khổ, ngã một cái thì có thể là vào viện hoặc là có thể chết, nhưng mà tại sao nó rất thích? À, bởi vì cái đó là cái đặc biệt của nó. Cái đó là cái mà để nó thể hiện với bạn bè máu yêu hùng. Tại sao cứ phải à, có người, nhất là những người trẻ trẻ mình thấy là hay trong những đám tiệc rất khích bác nhau uống rượu. À, uống rượu mà khích bác nhau là phải uống bằng được. À, sao khích nhau thì ông kia phải uống bằng được. Và khi mình thấy cái ngã của mình ấy, à, mình thấy cái ngã mình, à, người ta đang khích mình mà mình chịu không nổi, mình phải uống. Đó. Phải uống cho nó biết, cho nó biết mình cũng không phải là tầm thường. Cái ngã của mình là mình bị cái bẫy này ngã rồi. À, trong đám tiệc người ta hò hét rất là lớn tiếng, người ta uống mà không ai cũng tỏ ra là uống nhiều. Người ta nghĩ rằng phải uống nhiều thì cái ngã của mình nó mới được, mình mới là người giỏi, mình mới là người đặc biệt, và người ta mới phải phục mình. Thấy cái ngã khổ chưa? Rồi tại sao mình không chịu bằng lòng với những gì mình đang có? Con người ấy là cái giống vật tham lam nhất trên đời, tham lam và ngã mạn nhất trên đời, hơn cả con vật. Con người ác hơn cả con vật nhé. Con vật ấy, ví dụ một con vật ăn thịt, một con hổ chẳng hạn, khi đi săn mồi ấy, nó chỉ săn đủ trong ngày hôm đó để cho nó ăn thôi. Hoặc ví dụ nó săn được cái con hươu này, nó ăn một nửa, nó giấu một nửa, ngày sau nó ra nó ăn nốt cái con đó. Khi ăn hết rồi, khi đói nó mới đi săn một con khác. Không bao giờ nó giết vô cớ, không bao giờ nó tích chữ. Nhưng con người thì khác. Con người ngày ba bữa cơm không đủ, hoặc thậm chí mình có đủ cả ba bữa cơm đến suốt cuộc đời mình vẫn không phải đủ. Đúng không? Mình phải đi vơ vét rất là nhiều, thậm chí là mình làm rất nhiều việc bất thiện, làm hại đến người khác. Để làm gì? Để mà củng cố cái bản ngã của mình, để cái tôi của mình to lên, để cái đó là cái của mình, cái sở hữu của mình, cái đó là thành cái thuộc của mình, để mọi người biết là mình là người có nhiều thứ, để mọi người biết là mình có quyền. Thấy không? Thấy kinh khủng không? Con người không biết đủ với cái mình có. Cái tội ở đâu ra? Tội là từ cái bản ngã, từ cái tôi. Đúng không? Cái con chó nó cũng có cái tôi của nó nhé. Đúng không đâu? Nhưng mà cái tôi của nó nhỏ hơn cái tôi của con người. Chẳng hạn như cái nhà mình con chó nó ở đấy, nọc một con chó khác đến là nó cắn liền. Đó. Nó cắn liền. Và nhưng mà đi ra khỏi khu vực nhà nó thì nó không cắn. Đó. À, nó nghĩ rằng là cái khu vực này là khu vực của tôi. Khu vực của tôi mà anh xâm phạm vào là anh không được với tôi. Bởi vì nó là của tôi, cái tôi của nó ở đấy. Nhưng mà con người còn hơn thế. Con người có rất nhiều cái của tôi. Có rất nhiều thứ của tôi. À, vợ của tôi, con của tôi, xe của tôi, nhà của tôi, đạo của tôi, thầy của tôi, trò của tôi, đủ mọi thứ của tôi. Mà người ta, bao nhiêu người ta cũng không đủ, người ta phải muốn của tôi nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Alexander Đại Đế là một vị vua Hy Lạp, mà ngày xưa thời cổ đại là nó chinh phục rất nhiều đất đai, chinh phục toàn bộ cõi Ấn Độ, cho đến tận khi là các vị tướng về mới báo rằng tâu bệ hạ là không còn đất nào chinh phục nữa. Chúng thần đã đến tận đại dương rồi, và đến tận bờ biển rồi, ngoài đó là biển rồi, không còn đất nào để mà chinh phục nữa. Và ông ấy rất là buồn, ông rất là buồn và không có gì để chinh phục nữa. Đối với ông ấy cả thế giới còn chưa đủ, chinh phục hết rồi vẫn chưa đủ. Cái nhu cầu khẳng định cái tôi nó lớn mức như vậy. Là tất cả chúng ta nghĩ lại đây, tại sao chúng ta làm, tại sao chúng ta đi làm việc, tại sao chúng ta đi đây đi đó, nói này nói kia, vì cái gì? Vì để khẳng định cái tôi, cái bản ngã đó của mình. Cái nhu cầu đó là rất lớn, mình có thấy được đó không? Thứ nhất là mình phải thấy được cái khổ cái tôi gây ra. Nếu mà sống chỉ trên đời, ai cũng như nhau, sinh ra, lớn lên, già, chết đi, ai cũng giống nhau hết. Nhưng mà tại sao con người phải khổ nhiều như thế? Tại sao con người phải dành phần lớn thời gian của mình để làm những việc để mà gây ấn tượng với người khác, để thể hiện cái tôi của mình ra, để mình trở thành một người quan trọng, để người đời nhớ đến mình? Tại sao hầu hết thời gian mình dành cho cái việc đó? Và một cái việc nữa mình sẽ thấy là thế này, khi mình học đạo, mình sẽ thấy một cái điều rất rất là rõ này nhé. Mình muốn là một người quan trọng đối với người khác, một người quan trọng trong cuộc đời của người khác. Đấy cũng là cái bẫy rất lớn đối với người học đạo. Mình muốn là một người quan trọng trong cuộc đời người khác, mình muốn là một cái gì đó tạo sự thay đổi trong cuộc đời người khác. Và người khác, bởi vì sao? Khi đó người khác sẽ rất tri ân mình. Có rất nhiều người ấy, rất thích nghe học trò tán tụng mình, tán tụng và nói những lời tri ân, nói những lời mà cảm ơn, về đưa mình lên mây xanh, mà ơn thầy vô lượng. Rất thích nghe những điều đó. Bởi vì sao? Mà thích nhất là nghe cái người học trò mình tán tụng trước mặt đông người, trong lòng rất hoan hỉ, mình không hề nhận nhìn ra cái ngã đằng sau bản thân mình. Tại sao mà khi mình mới vào đạo, mình rất thích lôi kéo người khác đi theo mình? Tại sao mình muốn quảng cáo phải nhiều người biết đạo? Có một chuyện rất buồn cười, có rất nhiều người ấy đi lôi kéo người khác theo đạo, khuyến khích mọi người phải đi hành thiền đi, dẫn gặp thiền sư này, dẫn gặp thiền sư kia, trong khi bản thân mình thì lại không hành thiền, bản thân mình lại không tu. Vì sao? Có rất nhiều người rất thích làm cái trò, rất thích làm cái đó, rất thích đi dẫn dụ người khác đi vào đạo với mình, mà phải đạo của mình nhá, không phải đạo của người khác nhá. Đạo người khác là không chịu đâu. Phải đạo của tôi cơ. Đó cũng là cái bản ngã. Mình dành rất nhiều thời gian trong cuộc sống mình chịu bao nhiêu khổ đau, mình chịu bao nhiêu thứ mình nên lăn lộn trong cuộc sống để mình củng cố cái tôi của mình, cái bản ngã của mình. Có khổ không? Nếu mà nhìn thật sự trong cuộc đời của mình ấy, là phần lớn thời gian, phần lớn sức lực của cuộc đời mình để dành vào mỗi một cái việc là để củng cố cái tôi của mình, cái bản ngã của mình. Dù dưới hình thức là kiêu căng hay là tự ti, cái đó là cái động lực lớn nhất trong cuộc sống của mình. Còn thực ra để mà đủ ăn cơm bao bữa, đều đủ mà tồn tại, bộ quần áo mặc, đủ mà sống cuộc đời này cho đến lúc chết ấy, rất là cần, rất ít. Cần rất ít và mình không phải đau khổ, không phải vật vã như thế đâu. Mà bởi vì cái tôi nó làm mình khổ rất là nhiều. Mình phải thấy rằng cái tôi đó, cái bản ngã đó là cái làm khổ mình nhất trên đời. Và cái gì làm mình khổ nhất trên đời, khi mà mình muốn giải thoát khỏi nó thì mình phải chú ý nó thật là nhiều, mình phải phát hiện ra nó thật là nhiều. Trước hết mình phải thấy rằng cái tôi đó nó làm khổ mình đến đâu, nó làm khổ mình như thế nào thì mình mới thoát ra khỏi nó được chứ. Chứ không mình cứ thấy cái đó là tốt là đẹp thì làm sao mà mình thoát ra được, có hiểu không? Từ cái tôi đó mà mình sẽ phạm đủ mọi thứ, mình làm đủ mọi điều bất thiện, mình phạm giới. Tại sao mình phải sát sinh? Nếu mà mình sát sinh, mình giết chóc một con vật gì đó để mình ăn, cái đó cũng là một cái tôi. Nhưng mà đôi khi mình sát sinh, mình đánh đập, mình hành hạ người khác, con vật khác, đôi khi là chỉ là thỏa mãn cái tôi của mình thôi. Con chó này láo quá, mình vào nó cắn mình, đá cho nó một cái, giết nó đi, cái gì đó, cái tôi của mình. Rõ ràng là tất nhiên là nó phải cắn chứ, chó mà. Tại sao mà mình phải lấy cái đó mà động chạm đến bản thân mình? Tại sao mình phải trộm cắp? Cá mình có đủ ăn, nhưng tại sao mình phải trộm cắp? Mình thích cái đó của người khác, mình muốn cái đó thành của tôi, mình muốn nhiều cái thành của mình muốn sở hữu thật nhiều cái, thật nhiều người. Do vậy là mình trộm cắp. Tại sao mình tà dâm? bởi mình muốn cái đó cũng là của mình, người đó của mình. À, tại sao mình muốn người nhiều người yêu mình? À, cái đó. Tại sao mình muốn người ta yêu mình? Là bởi vì khi người ta yêu mình, cái tôi của mình nó được thỏa mãn. Có nhiều trường hợp là như này này, mình không lấy cái người mà mình yêu, mà đôi khi mình lấy cái người yêu mình nhiều. Đúng là như thế đấy. À, tấn công lâu ngày sẽ đổ ra. Vậy cái người nào yêu mình thật nhiều là mình lại thích lấy hơn là cái người mình đi yêu người ta. À, bởi vì sao? Bởi vì khi người ta yêu mình nhiều, người ta ngưỡng mộ mình nhiều, cái bản ngã của mình nó được vuốt ve ghê gớm lắm. Và cái đó là cái mồi mà mình rất nhẹ, dễ ngã, rất dễ đổ cái đó. Rồi vì sao? Vì sao mình phải nói dối? Mình nói dối được bởi vì cái bản ngã của mình. Thử xem tại sao mình nói dối. À, đa phần cái lời nói dối là mình muốn phóng đại bản thân mình lên. Đúng không? Bao giờ cái lời nói dối của mình cũng xoay quanh một cái là để cho cái tôi của mình được to lên, để cho mọi người được kính trọng mình, để cho mọi người nhìn nhận mình thế tốt đẹp, à ông này tốt, ông này giỏi, ông này thế này thế kia, nên mình phải nói dối. Rồi mình nói dối lừa lọc người để mình có thêm những cái của mình, tiền bạc của mình, mọi thứ của mình, nên mình nói dối. Rồi mình uống rượu có say cũng vậy, cũng được với tôi của mình. Do vậy cái tôi rất là nguy hiểm, nó là nguồn gốc của tất cả mọi phiền não, mọi bất thiện trên thế gian này. Cái đó là cái mình sẽ phải đi đến cái chỗ là không còn cái tôi nữa. Mình tu tập là để giảm thiểu cái tôi ấy đi, và để trở thành một con người không làm gì cả, không làm cái gì hết. Đức Phật dạy bây giờ cái gì là cái tôi? Đúng ai chỉ là cái tôi nó chi phối mình nhiều như thế nhá, nó là tâm điểm của cả cuộc đời mình. Nhưng mà bây giờ đố ai chỉ đâu cái gì là cái tôi? Cái gì là cái tôi? Có ai chỉ được không? Có người nghĩ một hồi nói cái thân này là cái tôi. À, thế thân này là tôi. Thế khi mà thân mất, khi bệnh chết, cái tôi đi đâu? Đó là một. Nếu mà cái thân này là tôi, thì bây giờ nếu cái gì là mình, là của mình, thì mình phải bảo nó phải nghe mình chứ, đúng không? Bây giờ mình bảo cái thân này, thôi thân ơi đừng có xấu như này, đẹp lên một tí đi, nó có chịu nghe không? À, thôi thân ơi đừng có bệnh, nó khổ quá, thôi bây giờ khỏe mạnh đi, nó có chịu nghe không? Nó bệnh, nó cứ bệnh, mình vẫn phải đến bác sĩ, làm sao mà mình ấy được? Không thể được, đúng không? Thế có người bảo là à ừ, thế có thể thân không phải là mình, nhưng mà cái cảm giác có thể là mình thì sao? Đúng không? À, khi mình gặp một ai đó mình thấy vui trong lòng, à, khi mình gặp mà khi một người nào đó nói một lời khó chịu là mình sân trong lòng, mình giận. À thì có thể những cái cảm giác đó là tôi. Tôi sân, tôi tham, tôi vui, tôi buồn. À cái tôi ở đó. Có thể nói như thế được không? Nếu mà cái tôi ấy được ấy, thì mình phải bảo cái tôi nó như thế này, như thế kia ấy. Nhưng mà tâm nó thích buồn thì nó buồn, nó thích vui thì nó vui. Mình có chỉ đạo được nó đâu. Một người chửi mình một cái là mình sân lên liền rồi, mình muốn tán cho người ta một cái rồi. Mình có thể bảo mình là thôi bây giờ hãy yêu thương người đó được đâu. Rõ ràng cái đó không phải là cái tôi. Cái cảm giác của mình như thế. À, nếu mà mình chỉ huy được cái cảm giác của mình ấy, thì mình không bao giờ mình muốn cái cảm giác khó chịu cả. Còn mũi đốt là mình không thấy khổ, mình không muốn nó là đau. Mình thấy à, đấy là thích thú. Mình có bảo được như vậy không? Không. Thân, tất cả những thứ đều không cái gì là tôi cả. Như vậy thì làm gì có cái gì là tôi? Cái tôi là một cái ảo tưởng. Lâu ngày, nhiều đời nhiều kiếp mình nghĩ đồng hóa tất cả những cái đó là cái tôi. Mình phải nhìn thấy rõ rất cái điều đó. Bây giờ vậy hãy thực hành như thế này. Tại sao mình sân? À, mình nhìn thấy à bởi vì người khác động chạm đến cái tôi của mình. À, mình nhắc mình à lại ngã mạn rồi. Mình mỉm cười với chính mình à lại cái ngã mạn đây. Đúng không? Tại sao mình nói một cái lời này nó hơi quá sự thật? À mình nhìn nè, à cái này mình nói để cho người ta tôn trọng mình thêm, để người ta kính trọng mình. À cái ngã mạn đây, cái thằng ngã mạn đang lòi mặt ra đây. Để ý một cái, tại sao khi gặp người này mình cứ thấy mất tự nhiên? Mình coi kỹ tại sao mình gặp cái người này mình mất tự nhiên. Mình quan sát kỹ mình thấy à mình cảm thấy thua kém người ta. À, mình thấy người ta giàu hơn mình, và mình sợ người ta coi thường mình, tự nhiên mình mất tự nhiên. tự nhiên mình nói năng mơ mình thấy khác khi nói với vợ với chồng mình, nói với người đó mình thấy khác, hoặc là mình nói tự nhiên sau mình cứ phải nói cứ phải khoe khoe cái gì đó của mình nhìn kỹ, à thôi chết rồi, cái ngã mạn nó đang ở đằng sau cái lời nói của mình. Bất cứ một cái gì là mình mất tự nhiên, mình đều phải nhìn ra, à cái gì đằng sau cái này, tất cả đều truy ngược này, nó chỉ xuất phát từ cái ngã mạn mà ra. Tại sao trước đám đông mình mất tự tin? Mình nhìn thấy à bởi